Và sau đây xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên và tra xem Kinh Thánh Thi Thiên 85. Và đây là nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ Ngài, đem những phu tù của Gia-cốp trở về. Chúa đã tha gian ác cho dân sự Chúa và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. Chúa đã thâu lại sự giận dữ Chúa, nguôi sự nóng nảy về thành nộ Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi, chúng tôi xin hãy đem chúng tôi trở lại và dứt sự tức giận về chúng tôi. Chúa sẽ giận chúng tôi mãi ư? Cơn thành nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài. Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nức mộng từ dưới đất, sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó. Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi.
Trước khi học lời Chúa với nhau, xin chúng ta hiệp ý để cầu thay trong vài vấn đề ghi trong tờ chương trình, và cũng như vài hai vấn đề nữa mà tôi xin Hội Thánh lưu ý để cầu nguyện. Trong tuần qua thì ông Huỳnh Văn Trí từ Viện Dưỡng Lão đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị, tại vì ông bị lên máu cao quá và cũng có vài triệu chứng khác, cho nên hiện đang nằm tại bệnh viện bên sau. Chúng ta cầu nguyện cho ông. Sáng hôm nay, từ hôm qua đến hôm nay thì chị Phan Thu Tân về chứng bệnh ung thư của chị trở nên mệt nhiều, và sáng hôm nay chị không thể đi thờ Chúa chúng ta được. Thì chúng ta biết tình trạng của chị có thể hơi yếu, nên chúng ta cầu nguyện cho hai con cái Chúa đó, rồi chúng ta cầu nguyện cho hai vấn đề có trong tờ chương trình. Xin Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, trước khi chúng con học hỏi lời của Chúa với nhau, chúng con nhớ đến một số vấn đề trong Hội Thánh của Chúa để cùng hiệp lòng, hiệp ý, hiệp sức mà cầu nguyện. Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho ông Huỳnh Văn Trí. Sau một thời gian dài ở tại bệnh viện, ông được đưa vào Viện Dưỡng Lão. Nhưng mà trong tuần lễ vừa qua, vì có vấn đề sức khỏe, ông lại được đưa trở lại bệnh viện để chữa trị. Con nguyện xin Chúa bổ sức lại cho ông, cũng như Chúa dùng bác sĩ, y tá, thuốc men để giúp ông có thể trở lại tình trạng sức khỏe như những ngày trước đây. Xin Chúa cũng cho chị Dung cũng có sức khỏe để chăm sóc chồng của mình trong một giai đoạn dài như thế này. Chị cần được Chúa thêm sức và cần được Chúa yên ủi khích lệ để có thể tiếp tục lo cho anh. Con cầu nguyện cho chị Thu. Bệnh tình của chị trong ngày hôm qua đến ngày hôm nay, chị bị mệt nhiều. Và mặc dầu lòng của chị rất ao ước được đến đền thờ để thờ phượng Ngài, nhưng mà sức khỏe không cho phép. Chúng con tiếp tục trình dâng chị lên Chúa. Nguyện xin Chúa cho chị được sự bình an, Chúa bổ sức cho chị, và xin Chúa an bài mọi việc cho đời sống của chị, cũng như Chúa thêm sức an ủi mỗi người trong gia đình để qua những nghịch cảnh này. Chúng con tiếp tục bám lấy Chúa với lòng tin cậy nơi sự thương xót và quyền năng của Chúa. Và con cầu nguyện cho vấn đề chuẩn bị lễ thương khó và lễ phục sinh, vấn đề những vấn đề trang hoàng, thiệp mời, thân hữu, xin Chúa cho chúng con được chuẩn bị chu đáo, và chúng con có thể mời được nhiều thân hữu đến tham dự lễ thương khó và lễ phục sinh của chúng con, hầu họ có dịp nghe được tin lành của Chúa. chúng con cầu nguyện cho ban hát hội thánh cũng đã và đang tập hát cho hai lễ lớn này. Xin Chúa cho anh em chúng con cố gắng hết sức để có mặt đầy đủ mỗi Chủ nhật tập hát, hầu cho trong buổi lễ chúng con sẽ được ca ngợi Chúa và truyền bá tin lành của Ngài qua lời của bài hát, qua giọng hát của chúng con. Xin Chúa dùng mỗi chúng con trong ơn trong quyền của Chúa và ban phước lại cho chúng con, để từ đó ơn phước cũng trải đến cho những người chưa tin nữa. Con cảm tạ Ngài. Bây giờ chúng con mở lời Chúa ra, xin Chúa mở lỗ tai để chúng con nghe, mở trí để chúng con hiểu và mở lòng chúng con để chúng con đáp ứng theo lời Chúa dạy. Con cảm tạ Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Theo nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh thì Thi Thiên 85 được viết sau thời kỳ dân Israel bị lưu đày tại Babylon. Có thể được viết vào thời kỳ của Ezra hoặc là Nehemi. Dân Israel than trách Đức Chúa Trời đã tiếp tục giận dữ đối với họ. Ngài đã không hoàn tất những gì Ngài bắt đầu khi mà Ngài đưa họ trở về quê hương. Họ kinh nghiệm sự giải cứu của Đức Chúa Trời khi được trở về, nhưng mà họ lại tiếp tục chờ đợi sự ban phước của Ngài cho cuộc sống của họ, nhất là trên đồng ruộng của họ, vì đời sống của họ còn rất nhiều khó khăn. Vấn đề dân sinh đặt ra là mối liên hệ giữa lời hứa của Đức Chúa Trời và sự hoàn thành lời hứa đó của Ngài dường như có vấn đề. Có người không đồng ý thời điểm đó, không đồng ý thời điểm trên, nhưng cho rằng thời điểm Thi Thiên này được viết liên quan đến vương quốc phía Bắc của Israel trước đó. Dầu vào thời điểm nào thì Thi Thiên 85 trình bày dân Israel nghi ngờ Đức Chúa Trời vẫn còn hình phạt họ, và khi nhìn vào cuộc sống họ bối rối khi nghĩ về lời hứa của Ngài. Và nay xin Ngài tha gian ác cho, khỏa lấp mọi tội lỗi, thâu lại sự giận dữ, nguôi sự nóng nảy, và ban vật tốt, xứ sẽ sanh hoa lợi. Chúng ta sẽ phản ứng thế nào trước những nghịch cảnh từng hồi từ lúc xảy ra trong đời sống của chúng ta? Chúng ta sẽ nghĩ sao khi kinh nghiệm sự tha thứ và ban phước của Đức Chúa Trời, rồi đột nhiên chúng ta bị rơi vào trũng bóng chết? Có khi nào chúng ta bối rối trước những hoàn cảnh lúc trời tươi sáng chẳng được bao lâu thì mây đen kéo tới? Và nếu chúng ta lâm trong hoàn cảnh như vậy thì Thi Thiên 85 này sẽ dành cho chúng ta. Tác giả bắt đầu nhắc lại sự thương xót của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ Ngài, đem những phu tù của Gia-cốp trở về. Chúa đã tha gian ác cho dân sự Chúa và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. Chúa đã thâu lại sự giận dữ Chúa, nguôi sự nóng nảy về thành nộ Chúa. Thi Thiên 85 bắt đầu bằng động từ làm ơn qua câu hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ Ngài, đem những phu tù của Gia-cốp trở về, là động từ được đề cập trong Thi Thiên thứ 44 của ba. Vì họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu, bèn là nhờ tay hữu Chúa, cánh tay Chúa và sự sáng mặt Chúa, vì Chúa làm ơn cho họ. Động từ này diễn tả sự vui thích không thể giải thích được mà cũng không thể diễn tả được của Đức Chúa Trời. Niềm vui thích này giống như niềm vui thích của cha đối với con, mà Châm Ngôn đoạn 3 câu 12 diễn tả một phần ý như thế này: vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Đức Chúa Trời nhìn xứ sở Israel giống như những người hành hương nhìn đến xứ sở họ mà lòng họ hết sức là vui thích. Nhưng mà theo Thượng Hạ Văn, không những Đức Chúa Trời yêu thích xứ sở của họ mà thật sự là Ngài yêu thích chính họ hơn. Chính Đức Chúa Trời đã lựa chọn mảnh đất này cho họ để trở thành mảnh đất quê hương. Và chính Ngài đã lựa chọn cho họ, cho chính Ngài. Lựa chọn họ cho chính Ngài. Đức Chúa Trời đã yêu thích dân Israel từ ban đầu. Và dầu họ có đi xa cách Ngài, phạm tội, thì sự vui thích đó không mất đi, mà Ngài sẽ phục hồi họ, đem họ trở về với Ngài. Và tác giả trình bày hành động cụ thể của Đức Chúa Trời về sự vui thích Ngài đối với dân Israel giống như Đức Giê-hô-va yêu ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Ngài đã tha gian ác cho dân sự Chúa, khỏa lấp mọi tội lỗi họ. Sở dĩ Đức Trời phục hồi dân sinh vì Ngài tha gian ác, khỏa lấp mọi tội lỗi, và sở dĩ Ngài tha gian ác và khỏa lấp mọi tội lỗi cho dân Israel vì họ là dân sự của Chúa. Chữ tha thứ, gian ác bao gồm ý nghĩa là mang sự gian ác. Còn chữ gian ác có nghĩa là bóp méo sự thật, hay là có hành động tội ác mà và không kính trọng, hoặc là không kính trọng sự ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có hành động gian ác cùng ai đó, chúng ta phải gánh chịu hậu quả của gian ác mình làm. Nhưng mà vì người kia không muốn tội ác đó gây sức mẻ tình cảm giữa hai bên, mà muốn tình cảm đó tiếp tục vẫn đẹp như ngày xưa, nên người bị chúng ta làm hại bằng lòng gánh hậu quả, chứ không để chúng ta phải gánh. Đó là ý nghĩa của chữ tha thứ. Thì giống như một người đến nhà tôi, như quý vị biết là tôi rất là thích sưu tầm đồ cổ, đồ sành đó, dĩa sành đồ cổ. Nếu người đó đang lúc cầm xem mà rơi, cho làm nó rơi xuống bể nát hết á, thì hai chuyện: người đó phải gánh lấy hậu quả, là phải tìm được cái món đồ cổ đó mà trả cho tôi. Hai là để giữ tình bạn cho nó đẹp, tôi nói thôi để tôi lo. Gánh bao tha thứ là như vậy, là gánh là như vậy đó. Kinh Thánh cho biết rằng sau khi giết em mình, kinh thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: sự hình phạt con nặng quá, mang không nổi, gánh không nổi. Sáng ký đồng 4:13. Gánh gian ác là một trong những điều Đức Chúa Trời thực hiện cho dân Israel. Như Xuất Ê-tô Ký đồng 34:7 ghi rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ơn huệ và thành thực, ban ơn ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải 3-4 đời. Nói cách khác, sự vô thức của Đức Chúa Trời đối với dân sinh là Ngài khỏa lấp mọi tội của họ, mọi tội của họ. Mà chữ tội lỗi này mang ý nghĩa là cố tình vi phạm hoặc là quay mặt đối với chân lý. Còn chữ khỏa lấp không nghĩa là có nghĩa là che đậy, nhưng cũng có nghĩa là tha thứ, chứ không phải là quét rác lùi dưới thảm, coi như nhà không có rác gì hết. Thí dụ cụ thể hơn, khi người chồng nghiện ngập cờ bạc, lén lút lấy tiền lương đi vào casino hay là câu lạc bộ, bắt tay với thằng ăn cướp một tay đó, tức là máy kéo đó, mất hết tiền, và tiếp tục hết tuần này đến tuần khác, mất không biết bao nhiêu là tiền của gia đình. Người chồng biết rằng mình không thể che giấu được, cũng không thể xem như chuyện mình mê cờ bạc, mất tiền là không thể không có. Thì người vợ có hai cách giải quyết. Một, ly dị chồng để lo liệu cho các con. Hai, che đậy tội lỗi chồng bằng tình yêu và khuyên chồng từ bỏ cờ bạc. Trong ngôn đoạn 10:12 diễn tả ý này như sau: sự ghen ghét xui điều cãi lộn, song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm. Khi người vợ che đậy tội lỗi của chồng bằng tình yêu và khuyên chồng từ bỏ cờ bạc, không có nghĩa là người vợ không giận dữ, không nghĩa là người vợ không buồn, không nghĩa là người vợ không đau lòng. Ai lại không giận dữ, không buồn, không đau lòng khi mà chồng mình lấy đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt quăng qua cửa sổ? Cho nên khi Đức Chúa Trời tha thứ và khỏa lấp mọi tội lỗi của dân sinh, điều đó không nghĩa Ngài không giận dữ, Ngài không nóng nảy đối với sự gian ác và tội lỗi của họ. Ta sẽ biết rằng Chúa đã thâu lại sự nhân từ Chúa, nguôi sự nóng nảy về thịnh nộ Chúa, chứ không phải là lòng của Chúa trở nên vô cảm đối với sự gian ác của chúng ta và đối với tội lỗi của dân sinh. Chứ giận dữ tại đây diễn tả cơn giận trào dâng, hay là cơn giận bùng cháy. Nhưng mà Đức Chúa Trời thâu lại sự giận dữ đó, có nghĩa là Ngài quay khỏi sự giận dữ đó, cũng có nghĩa là Ngài không, sự đối phạt còn nữa, Ngài không đối phạt nữa. Vì sự tha thứ đã được thể hiện. Sự nóng nảy trong câu này nói đến sự giận chết người, đốt cháy bất cứ vật nào chạm đến. Nhưng mà Đức Chúa Trời nguôi sự nóng nảy về thạnh nộ đối với dân sinh và đối với chúng ta. Tôi biết những ông chồng, tôi không biết người Úc sao, nhưng mà tôi thấy có vài ông chồng Việt Nam á, hễ mà giận vợ con á, thì bao nhiêu cái gì trước mắt cũng đập hết rồi. Quý giá gì cũng đập hết cho hả giận. Nhưng mà tôi không biết là có bao giờ người chồng, người cha đó nghĩ đến bao gian ác, bao tội lỗi mình tiếp tục phạm cùng Đức Chúa Trời đã được Ngài thâu lại sự giận dữ, đã nguôi sự nóng nảy không? Có lẽ hơi hiếm. Có thể tác giả Thi Thiên 85 nhắc lại biến cố xảy ra trong sa mạc khi dân Israel đúc con bò bằng vàng mà thờ lại, thì Đức Chúa Trời cho Môi-se biết rằng Ngài sẽ diệt hết dân Israel và tự ông Ngài sẽ thành lập một dân tộc mới. Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: lại Đức Giê-hô-va sao nổi thạnh nộ cùng dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ai-cập, sao để cho người Ai-cập nói rằng Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại cho, giết đi trong tại trong núi, cũng diệt chúng nó khỏi mặt đất. Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài. Đức Giê-hô-va bèn bỏ qua điều tai họa mà Ngài nói rằng sẽ giáng trên dân mình. Đó, tác giả muốn nhắc lại sự tha thứ của Chúa đối với tổ phụ mình ngày xưa, và xin Ngài tiếp tục thương xót, tiếp tục tha thứ về sự tội lỗi và gian ác mà họ đang phạm ngày hôm nay. Rồi, bây giờ tác giả mới xin Đức Trời thể hiện sự thương xót lại một lần nữa. Ngài đã làm trong quá khứ, bây giờ xin Ngài tiếp tục. Hỡi Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi chúng tôi, xin hãy đem chúng tôi trở lại và dứt sự tức giận của chúng tôi. Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Cơn thịnh nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài. Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Nhóm từ hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi của câu 4 cũng lặp lại ý của nhóm từ hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ Ngài. Để nói rằng đời xưa Đức Chúa Trời đã tha gian ác, đã khỏa lấp tội lỗi, đã thâu sự giận dữ, đã nguôi sự nóng nảy đối với dân sinh như thế nào, thì xin Ngài cũng thực hiện những điều đó ngay bây giờ đối với họ. Chúng ta không biết điều gì Đức Chúa Trời giận dữ dân sinh và đem họ trở về từ đâu. Nhưng ta biết chắc là nan đề của họ là họ đã gây Đức Chúa Trời tức giận. Và nếu so sánh ý trong Thi Thiên thứ 78 của 58-59 đó: nhưng vì các nơi cao chúng nó chọc giận Ngài, dục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm. Khi Đức Chúa Trời nghe điều ấy bèn nổi giận gớm ghiếc Israel quá đỗi. Mà động từ chọc giận đó, là thường liên hệ đến vấn đề bội giao ước, bội lời thề, bội lời cam kết. Thì theo Thượng Hạ Văn, dân Israel đã bội giao ước với Đức Chúa Trời và họ đã chọc giận Ngài. Nên tác giả xin Đức Chúa Trời bỏ qua sự chọc giận đó của họ. Và chữ trở về trong câu 1 và câu 4 trong bản thân tiếng Việt đúng là chữ phục hồi. Có lẽ dân Israel đã chịu sự đón phạt của Đức Chúa Trời một thời gian rồi. Mình tác giả yêu cầu rằng Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Cơn thịnh nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? Vì tác giả lo sợ sự cơn giận của Chúa, sự thịnh nộ của Ngài sẽ tiếp tục từ đời này qua đời kia mà không thấy sự tức giận và sự thịnh nộ đó chấm dứt trên dân sự của Ngài. Và nếu dân sinh chọc giận Đức Chúa Trời vì sự bội dối của họ, tức là họ bỏ sự thờ phượng Ngài mà thờ phượng các tà thần, thì họ cần phải phục hưng tâm linh, chứ không phải phục hưng về kinh tế, không phải quân sự, cũng không phải là chính trị. Họ muốn đi ra ban phước cho xứ sở họ được trúng mùa. Nhưng mà trước hết Chúa nói rằng phải phục hưng tâm linh. Khi sự phục hưng tâm linh xảy ra thì sự phục hồi trong các lĩnh vực khác cũng sẽ lần lượt xảy ra. Trong giữa Đức Chúa Trời và dân Israel, Kinh Thánh ghi rằng Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy giáng huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá địa nhân ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Câu hỏi: Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu như dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Mang tính cách tiêu cực, nhưng mà lại chờ đợi câu trả lời tích cực. Tôi giải thích rằng nếu Đức Chúa Trời tiếp tục giận và thạnh nộ thì dân sẽ xem như là chết ạ. Nên xin Ngài làm chúng tôi sống lại, nghĩa là làm cho đất nước chúng con và chúng con được phục hồi sau một thời gian dài chịu sự đoán phạt của Ngài. Từ đại danh từ chúng tôi, câu 8 chuyển qua đại danh từ tôi, và cũng chuyển ý của phần đoạn trước. Chữ tôi trong câu tôi nghe, tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Có thể lời này từ một thầy tế lễ, từ một người Lê Vi, hay là một người hướng dẫn sự thờ phượng. Người đó muốn khám phá điều Đức Chúa Trời phán, nhưng mà Ngài vẫn chưa lên tiếng. Thì ý này giống như là ý trong Habacuc đoạn 2 câu 1: ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồng lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào sự đối nại ta. Tác giả vẫn tiếp tục chờ đợi câu trả lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chỉ nghĩ một chiều thôi đó, thì chờ đợi câu trả lời của Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Ngài sẽ giải cứu khỏi tình trạng khổ đau rồi ban cho cuộc sống bình thường, được sung túc hơn, có thể là chủ trương của những tiên tri giả hết sức nguy hiểm. Nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ trả lời theo sự chờ đợi của chúng ta, theo sự mong muốn của chúng ta. Giê-rê-mi đoạn 6 câu 14 ghi lại lời cảnh cáo Đức Chúa Trời về vấn đề này như sau: họ rịt vết thương cho dân ta cách sơ sài, mà rằng bình an, mà không bình an chi hết. Cái sự ăn năn nó hời hợt, sự hứa hẹn rất là hời hợt. Đây là năng đề của những người lãnh đạo trong các phong trào ân tứ hay là trong phong trào tinh lành toàn vẹn. Họ công bố sự chữa lành, chữa bệnh của Chúa, của Thế Giê-xu, và bị áp lực. Những người bệnh tuyên bố rằng mình đã được chữa lành. Nhưng mà khi những người bệnh nó trở về nhà thì xin lỗi, bệnh vẫn không thuyên giảm. Và đây là nan đề của một số hội thánh ngày hôm nay. Hứa bình an mà chẳng bình an gì hết. Tại vì vấn đề mấu chốt chưa được giải quyết. Tội lỗi chưa được giải quyết. Trong một cuộc phỏng, trong một chương trình đài truyền hình của tại Hoa Kỳ, có một ký giả là người không tin đến tham dự tại một nhà thờ tin lành một số lần để muốn điều tra. Thì một hôm ký giả này gặp một sư này rất nổi tiếng, và ký giả đưa ra nhận xét là: tôi có lưu ý là trong lúc tôi tham dự lễ tại nhà thờ thì mục sư không hề đề cập đến vấn đề tội lỗi. Thì mục sư này trả lời rằng: ồ, cũng có khi tôi có đề cập vấn đề tội lỗi chứ, nhưng mà anh phải biết rằng Chúa Thế Giê-xu đã giải quyết vấn đề đó trên cái thập tự rồi, cho nên vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Vấn đề tôi muốn bây giờ là mọi người có thể sống với giấc mơ của mình. Và đây là những phong trào mới xảy ra trong hội thánh của Chúa. Họ không muốn đề cập đến tội lỗi nữa, để người nghe cảm thấy dễ chịu. Họ muốn mọi người nhìn phương diện tích cực, là sống vui thỏa. Nhưng mà đối với Kinh Thánh không có chuyện đó. Vì thế người đang nói bảo người nghe rằng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Thái độ dân sinh đối với Chúa Trời không thể như Ngài trách tiên tri Ô-xê ghi lại rằng: lòng nhân từ các ngươi giống như mây buổi sáng, như mốc tan ra vừa lúc sớm mai. Nếu họ muốn Đức Chúa Trời tha dân ác, khỏa lấp mọi tội lỗi, thâu sự giận dữ, nguôi sự nóng nảy và ban bình an cho, thì họ phải nghiêm túc, không quay khỏi Ngài nữa. Họ phải ăn năn tội, trở lại với Ngài và không quay khỏi Ngài nữa. Thì những chuyện khác nó sẽ xảy ra. Đây là vấn đề thách thức cho họ, chứ không phải là sự thách thức của Đức Trời. Đức Trời vẫn yêu thương, Đức Trời vẫn muốn ban phước, nhưng mà họ phải nhận biết sự tội lỗi mình và ăn năn, và hứa sẽ không quay khỏi Ngài nữa. Rồi điểm cuối cùng, tác giả mong đợi câu trả lời đầy thương xót của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nức mọc từ dưới đất, sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó. Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. Dầu chưa phán gì với dân sinh, nhưng mà theo tác giả biết đó, thì bản tính của Đức Chúa Trời là yêu thương, thương xót. Cho nên người này biết rằng sự giải cứu Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Như lời Ngài phán trong Ê-sai 56 câu 1 rằng: hãy giữ điều chánh trực và làm sự công bình, vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp bày tỏ. Vì Đức Chúa Trời lập giữ ước với dân Israel, và họ là dân yếu của Ngài, nên không những sự cứu rỗi chắc chắn sẽ xảy ra, mà sự cứu rỗi ấy sẽ xảy ra sớm hơn. Nhưng với điều kiện là gì? Là phải kính sợ Ngài. Sự kính sợ này diễn tả dân sinh phải thờ phượng Đức Chúa Trời và không được thờ phượng các thần tượng khác. Nên nó cái khác của chúng ta đó, chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời mà không bị thần tài áp lực để mà lấn lướt lòng kính mến Đức Chúa Trời của chúng ta. Câu 11, câu 10, câu 11 đi chung với nhau, sự thương xót và là một đức tính của Đức Chúa Trời. Còn sự chân thật hay trung tính nức mọng từ dưới đất. Sự công bình là một đức tính nữa của Đức Chúa Trời, từ trên trời nhìn xuống. Còn sự bình an là nét đặc thù của đời sống trên đất. Theo văn phạm tiếng Hy Bá đó, là biết cái thánh cựu ước đó, thì động từ thường đặt ở phía trước câu, nhưng mà tại đây động từ lại được đặt sau câu, nhằm cho biết rằng tác giả không muốn nhấn mạnh đến chủ từ, mà muốn nhấn mạnh đến động từ gặp và động từ hôn. Sự thương xót từ trời gặp sự chân thật từ đất, sự công bình từ trời hôn sự bình an từ đất. Một sự kiện hết sức là lạ lùng xảy ra. Ngoài ra câu sự chân thật nức mọng từ dưới đất mang hình ảnh một cây nhỏ từ một hạt giống ở dưới lòng đất, với sức sống trào dâng, cây nhỏ đó từ từ xuyên qua những tảng đá trồi lên mặt đất. Hình ảnh đó nói lên con người có thể sống chân thật, nhưng mà thật sự là không phải bởi sức của mình, nhưng mà bởi hành động của Đức Chúa Trời. Giống như cây sống là nhờ sương, nhờ mưa từ trời, chứ không phải là nhờ chính nó. Lắm chúng ta không hiểu tại sao Đức Chúa Trời công bình lại im lặng đối với những người gian ác. Tại sao Đức Chúa Trời lên án gắt gao tội lỗi là để cho người có tội sống ung dung? Tại sao Đức Trời ban cho 10 điều răn và đề cao luật pháp của Ngài lại quay mặt đối với những người phạm pháp? Tại sao Đức Trời công bình lại đặt vào lòng những người muốn sống đẹp của Ngài luôn luôn mong mang một cảm tội lỗi? Mặc dù chúng ta chỉ có thể có tìm được câu trả lời tương đối thôi cho đến ngày chúng ta gặp Chúa Giê-xu, nhưng mà khi chúng ta suy gẫm đến thập tự giá mà Chúa Giê-xu chịu đựng, chúng ta nhận thấy rất rõ rằng nơi đó tình yêu thương của Đức Chúa Trời gặp và hôn con người tội lỗi. Và chính nhờ vậy mà chúng ta được cứu, chính nhờ vậy mà chúng ta được phước. Nếu Đức Chúa Trời giữ mưa lại trên trời, và nếu mảnh ruộng trên đất không đón nhận cơn mưa thì không có kết quả gì. Nhưng mà nếu cơn mưa và mảnh đất gặp nhau và hôn nhau thì xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó. Chữ phải trong câu phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó, mang ý nghĩa là chắc chắn, phải chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban vật tốt và xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó. Ý câu 13 nói về tương lai, nhưng lại gợi ý lại trong câu 1 về ơn Đức Chúa Trời trong quá khứ. Nhưng trong câu 13 đưa ra vấn đề là sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu cho Ngài thành con đường đáng theo. Sự công bình giống như là sứ giả của Đức Chúa Trời chuẩn bị cho sự xuất hiện của Ngài. Điều Đức Chúa Trời sẽ thực hiện, Ngài sẽ thực hiện theo đúng theo thứ tự, để khi Ngài đến thì con đường của Ngài đối với dân sinh không phải là con đường đoán phạt nữa, mà là con đường bình an cho dân sự. Dường như đâu đó chúng ta muốn hình ảnh của Đức Chúa Trời theo cái nhìn của chúng ta, một Đức Chúa Trời yêu thương. Nhưng mà chúng ta bỏ qua hình ảnh khác của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh đề cập. Ngài yêu thương mà Ngài cũng có sự thạch nộ trong đó. Vì thế chúng ta chỉ muốn Ngài ban vật tốt cho mình mà không muốn đụng chạm gì cả về sự gian ác và tội lỗi của chúng ta hết. Điều đó không thể có được. Nhưng mà sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, và điều đó không thể thiếu được. Đứng trước những nan đề trong cuộc sống, dân Israel cầu nguyện xin Đức Trời, mà họ biết ngày xưa là Đức Trời đã làm ơn nhân từ ban sự cứu rỗi thể hiện một lần nữa cho họ trong cuộc sống hiện tại. Nhưng họ cũng cầu nguyện xin Đức Trời của quá khứ, mà họ biết như tha gian ác cho, khỏa lấp một tội lỗi, thâu sự giận dữ, nguôi sự tống giận, dứt sự tức giận, thực hiện một lần nữa đối với những tội phạm của họ, để họ sống trong bình an và thịnh vượng. Vấn đề là họ phải ăn năn, đừng quay bỏ Ngài nữa. Ngày thứ ba, 30 tháng Giêng năm 1953, khi Tổng thống Eisenhower tuyên thệ nhậm chức, thì ông đã đặt tay mình lên hai quyển thánh, là việc hơi hy hữu, thường chỉ một quyển thôi. Nhưng mà ông xin cho phép ông được đặt tay trên hai quyển thánh. Một quyển kinh thánh được Tổng thống George Washington dùng để tuyên thệ vào năm 1789, vị tổng thống đầu tiên của Mỹ. Và quyển kinh thánh kia là mẹ ông tặng khi ông tốt nghiệp trường quân sự West Point. Và cả hai quyển kinh thánh được mở ra khi ông tuyên thệ đó, nằm trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 7 câu 14. Mà có thể nó trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời của ông và cho chức vụ tổng thống của ông. Nhược bằng dân ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Đây cũng là câu châm ngôn của Thánh chúng ta và của mỗi đời sống chúng ta. Qua thiên niên này, khi đứng trước những nan đề trong cuộc sống, chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Trời đem chúng ta trở lại, hay là phục hồi đời sống tâm linh của chúng ta, làm cho sống lại hay là phục hưng đời sống tâm linh của chúng ta trước, thì những vấn đề khác Chúa sẽ giải quyết. Hãy tìm kiếm Đức Trời trước hết, hãy tìm kiếm Đức Trời thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều khác nữa. Cho nên nguyện xin Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ và sự phục hồi của Chúa đối với chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Xin Chúa phước cho Thánh.